Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng tôi đã trình bày tiểu sử của bác sĩ Bernardo Machalica và tầm quan trọng của việc duy trì thế quân bình giữa axit và chất kiềm alkalin trong cơ thể của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin trình bày phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ Bernardo Machalica. Như quý vị và các bạn đã biết, là một trong những căn bệnh khiến cho nhiều người chết nhất trên thế giới hiện nay. Và kỹ nghệ dược phẩm đã đầu tư rất nhiều để tìm ra các thứ thuốc giúp chống lại các loại ung thư khác nhau. Cho tới nay, hóa trị và xạ trị là hai phương pháp mà Tây y vẫn thường dùng để chống lại bệnh ung thư. Nhưng có nhiều bác sĩ, trong đó có bác sĩ Bernardo Machalica, không sử dụng các liệu pháp ấy, nhưng đề nghị một vài liệu pháp thay thế. Quy tắc mà bác sĩ Bernardo Machalica đưa ra trong việc điều trị của ông là yêu cầu bệnh nhân theo sát các chỉ dẫn của thầy thuốc. Chế độ ăn kiêng, nước ép, trà và thuốc bổ sung phải theo đúng sát và thay đổi cả lối sống nữa. Phương pháp có thể không dễ dàng để tuân theo trong bước đầu, nhưng phần thưởng của việc phục hồi sức khỏe sẽ xoa dịu những khó khăn này. Hãy nhớ rằng đã có những điều trong nếp sống trước đây làm cho bạn thiếu dưỡng khí trong máu. Có thể đó là chế độ ăn uống, sự căng thẳng, các độc chất, làm việc quá nhiều không cho cơ thể nghỉ ngơi hay những cảm xúc tiêu cực đã gây ra bệnh ung thư. Việc mức độ oxy trong máu giảm 35% là nguyên nhân duy nhất gây ung thư như đã được chứng minh bởi bác sĩ Otto Warburg, nhà sinh hóa xuất sắc đã hai lần nhận được giải Nobel. Tất cả các hệ thống, các cơ quan, máu, xương và mô của cơ thể bạn phức tạp, hoàn toàn ảnh hưởng trên nhau, và cả các cảm xúc cũng tác động đến sức khỏe của bạn nữa. Tập sách ngắn gọn này không có ý định hướng dẫn để bạn tự điều trị cho mình, nhưng nhằm mục đích cung cấp những kiến thức để giúp các bác sĩ biết các tiêu chuẩn của chúng tôi. Những nghiên cứu và khám phá mới đang không ngừng kết hợp chặt chẽ vào chương trình này để cải tiến tốc độ và chất lượng trong việc phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Thật là quan trọng việc bạn theo hướng dẫn trong quyển sách này và thầy thuốc của bạn một cách chính xác. Bạn không được đi sai với những chuẩn định của chương trình mà không hỏi ý kiến của thầy thuốc. Chế độ ăn uống rất là quan trọng. Quyết định ăn thử một miếng đầy miệng những gì bị cấm trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến hệ quả đau đớn dữ dội do gia tăng lượng axit trong người. Cũng không nghĩ đến việc vượt rào một lần chè chén say sưa hay dối gạt mình, vì đời sống của bạn đang tùy thuộc vào chương trình cho bệnh nan y này. Do đó xin bạn hãy đọc và hãy nghe toàn bộ quyển sách này vài lần một cách cẩn thận và hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tất cả các chỉ dẫn của nó. Nếu có điều gì không hiểu, xin bạn hãy hỏi các bác sĩ của bạn ngay lập tức. Sự thành công trong chương trình chữa bệnh nan y của bạn tùy thuộc vào chính bạn và cam kết của bạn đối với sức khỏe của mình. Liệu pháp trị bệnh ung thư do bác sĩ Bernardo Machalca đề ra đó là: thứ nhất, theo chế độ ăn kiêng; thứ hai, thử độ axit kiềm mỗi sáng; thứ ba, nhai kỹ mọi miếng trước khi nuốt; thứ bốn, luôn luôn có thái độ lạc quan; thứ năm, thư giãn ngoài trời nắng trước 11 giờ sáng hay sau 3 giờ trưa. Các tiêu chuẩn này đã và đang được các bác sĩ chuyên khoa về huyết học, các nhà vi khuẩn học, các nhà nghiên cứu dược lý và các chuyên gia tận tâm khác trong y học, những người theo quy luật đầu tiên của Hippocrates, không gây nguy hại cho bệnh nhân và cho những ai mà động cơ duy nhất là chữa lành. Dựa vào nghiên cứu những điều trị mới nhất và được chứng minh là an toàn và hiệu quả, các nhà chuyên môn này sẽ dẫn đưa bạn đến chỗ phục hồi sức khỏe một cách hữu hiệu. Sau đây là tóm tắt chương trình mà bác sĩ Bernardo Machalca đề nghị với chúng ta. Chương trình nhắm giải quyết từng khía cạnh của đời sống bạn trên mọi cấp độ, thể lý, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau và phải được tuân theo để chắc chắn bạn được phục hồi một cách nhanh chóng và hoàn toàn. Nó bao gồm những điểm sau đây. Thứ nhất, đo độ axit và kiềm mỗi sáng. Thứ hai, thử sức mạnh cơ bắp. Thứ ba, theo chế độ ăn kiêng và dinh dưỡng. Thứ bốn, uống thuốc bổ sung. Thứ năm, tập thể dục. Thứ sáu, phơi nắng, phơi trần dưới ánh sáng mặt trời. Thứ bảy, dùng thuốc giảm đau không độc chất. Thứ tám, loại trừ stress và bi quan. Thứ chín, nâng đỡ thể lý, tinh thần và cảm xúc. Thứ mười, tuân theo kỷ luật trong hành vi và tinh thần. Thứ 11, tẩy độc. Thứ 12, tránh vùng điện tử tiêu cực. Thứ 13, tránh những sản phẩm chứa độc chất cho vệ sinh cá nhân. Thứ 14, tránh sản phẩm chứa độc chất trong nhà. Chúng tôi tin rằng sự phục hồi sức khỏe của bạn sẽ được thêm nhiều lợi ích nhờ việc tự học hỏi. Càng hiểu và biết nhiều thì bạn lại càng có thể theo sát chương trình để đạt được lợi ích lớn nhất. Vì thế, xin bạn luôn theo hướng dẫn của bác sĩ và chương trình này. Nếu bạn có bất kỳ nghi vấn nào về việc ăn uống hay bắt đầu một liệu pháp nào, hãy hỏi bác sĩ trước khi bạn thực hành. Xin bạn cũng hãy xem thêm các YouTube về cách thử sức mạnh cơ bắp của chính mình. Liên quan tới khối ung thư, kết quả của các xét nghiệm máu được xem xét và đánh giá cẩn thận sẽ giúp bác sĩ theo dõi tình trạng của bạn. Khối ung thư biểu hiện tình trạng nặng nhẹ của nó. Khối u càng to thì tình trạng càng nặng. Khi bệnh nhân tiến triển thì khối u càng nhỏ đi. Sau đây là các loại xét nghiệm loại ung thư trong đó có thể tìm thấy khối u. Loại CEA, Carcinoma Embryonic Antigen, xét nghiệm ung thư ruột già, phổi, vú di căn, dạ dày, tuyến tiền liệt, buồng trứng, bàng quang, chân tay, u nguyên bao thần kinh, bạch cầu, ung thư mô tạo xương. Loại CA 125, Ovarian Cancer 125, xét nghiệm ung thư buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ, màng trong dạ con, âm hộ, tuyến tụy. Loại PSA, Prostate Specific Antigen, xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt. Loại ALP, Alkaline Phosphatase, xét nghiệm ung thư xương, ung thư gan, bướu độc di căn tới gan, khối u ở xương từ ban đầu hay do di căn. Loại CABA, Associated Breast Antigen, xét nghiệm ung thư vú. Loại PAP, Prostatic Acid Phosphatase, xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt, bạch hầu, phương pháp LDH, Lactate Dehydrogenase. Xét nghiệm ung thư bạch huyết cầu xương, ung thư tế bào thuộc hệ miễn nhiễm, ung thư tế bào xương hay mô mềm, ung thư tế bào não bộ, ung thư ngọc hành, ung thư gan. Loại TPA, Tissue Polypeptide Antigen. Xét nghiệm ung thư đường tiêu hóa, ruột dạ dày, đường tiết niệu, vú, phổi và tuyến giáp trạng. Loại GT, Cancitonin. Xét nghiệm ung thư tuyến giáp trạng, phổi, vú, tuyến tụy, gan, thận, hạch. Loại CA-19, Cancer Antigen. Xét nghiệm đốm ung thư, ruột già, phổi, đường dạ dày ruột. Loại CA-15-3, Cancer Antigen. Xét nghiệm bướu vú và ung thư vú. Sự quan trọng của việc thử độ pH, tức là độ axit kiềm trong cơ thể của chúng ta. Cơ thể bạn bị ung thư vì nó trở nên axit. Mọi sinh vật có độ axit pH trong khoảng từ 1, nghĩa là rất axit, đến 14, nghĩa là rất kiềm, có nhiều alkalin. Máu có độ axit 7.24. Độ axit bình thường của cơ thể cần từ 7.2 tới 7.5. Việc đầu tiên khi vừa thức dậy vào buổi sáng là thử độ pH qua nước bọt. Độ pH càng thấp thì ung thư càng nặng. Tất cả bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối cùng có độ pH nhỏ hơn 5. Ở độ pH là 4.5 thì bệnh nhân sẽ chết. Thật là cấp bách phải nâng độ pH lên trên 7.2. Nhiều axit sẽ làm cho bệnh nhân ung thư rất đau đớn, không muốn ăn uống và rất mệt mỏi. Cái đau đớn này có thể so sánh với lúc bị tiêm giấm có độ pH là 5.3. Biện pháp để giảm đau cùng cực của bệnh nhân ung thư thường là uống thuốc morphine, codeine, vicodine, v.v. Thuốc giảm đau có thể hạ cơn đau khốn khổ, nhưng lại làm cho bệnh nhân ung thư trở nên axit hơn. bình thường sẽ cần 12 tuần để giúp cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối đạt đến độ pH trên 7.2. Tuy nhiên, với khám phá mới đây của chúng tôi về một loại thuốc nước bổ sung gọi là ACA, bệnh nhân ung thư thường đạt độ pH trên 7.5 trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi độ pH ở nước bọt sẽ làm thuyên giảm cơn đau. Trong cơ thể, độ pH ở nước bọt là thể hiện tính axit hay kiềm. Độ pH là 7 được xem là trung hòa, nghĩa là không axit hóa, cũng không kiềm hóa. Nhỏ hơn 7 là axit, lớn hơn 7 là kiềm. Số lượng chất lỏng bạn uống, sự chuyển hóa thức ăn, sự gắng sức của cơ thể, tình trạng của cảm xúc và khoảng thời gian trong ngày có thể biến đổi mức độ axit của cơ thể bạn. Sau đây là cách thức thử nước miếng. Phương pháp dùng giấy thử độ axit sẽ cho bạn biết ngay độ axit hay kiềm trong khoảng từ 5.5 tới 8. Thứ nhất, đo độ pH là việc làm đầu tiên lúc thức dậy và trước khi uống nước hay đánh răng. Thứ hai, xé từ 2 tới 3 cm giấy thử độ pH. Thứ ba, đặt giấy trên đầu lưỡi trong vòng 10 giây. Thứ bốn, so sánh màu của giấy với màu trên đồ biểu của hộp. Thứ năm, nếu giấy thử có màu vàng, bạn rất có thể bị ung thư, đặc biệt nếu độ pH cho biết là 5 hay không thay đổi màu. Thứ sáu, nếu có màu xanh lá cây hay xanh dương, cơ thể bạn nhiều chất kiềm và sẽ rất xa nguy cơ bị ung thư. Thứ bảy, nếu có màu xanh lá cây nhạt, nó có thể chỉ dấu hiệu của viêm khớp nhưng mà rất dễ chữa. Thứ tám, hãy ghi vào hồ sơ độ pH hàng ngày của bạn để theo dõi. Chanh, mặc dù người ta cho rằng chúng là axit, sẽ gây ra phản ứng kiềm. Nếu bạn bị đau nhức vì ung thư, cách hay nhất để giảm đau là uống ly nước có vắt chanh tươi. Cũng uống thêm một thìa cà phê baking soda trong 120ml nước sẽ giảm đau do trung hòa axit lactic. Hãy ghi nhớ rằng đường nuôi ung thư, do đó gây ra hầu hết các cơn đau nhức. Đường được chuyển hóa sang axit lactic để nuôi ung thư. Tất cả các loại đường tự nhiên hay hóa học, kể cả mật ong và agave, đều bị cấm đối với bệnh nhân ung thư. Việc ghi biểu đồ độ pH rất quan trọng cho sức khỏe của bạn. Hãy nhớ thử mỗi buổi sáng cho đến khi được phép ngưng.